Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 16. Kỷ luật và phục hồi những người lầm đường. Phần 2. Tình yêu liên quan đến việc kỷ luật và phục hồi. Việc Phaolô giải quyết với người Corinto minh chứng rằng sự kỷ luật sửa sai và phục hồi của hội thánh không thể tách rời với tình yêu thương. Điều này đúng ở một số phương diện. Thứ nhất, lòng yêu kính Chúa thôi thúc chúng ta hành động kỷ luật mang tính sửa trị. Kỷ luật của hội thánh là mạng lệnh Chúa giao. Matthew chương 18 câu 15 đến 20. Và yêu thương là vâng theo điều răn Ngài. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Giăng chương 14 câu 15. Vì thế, việc thực hành kỷ luật của hội thánh minh chứng cho lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Thứ hai, tình yêu thương cảm nhận sự phẫn nộ về mặt đạo đức trước tội ác và trước việc tội ác hủy diệt những người thân yêu của chúng ta một cách vô lý. Tình yêu thương ghê tởm điều xấu xa và trân trọng điều tốt lành. Roma chương 12 câu 9. Tình yêu thương không gọi dữ là lành, gọi lành là dữ. Ê-sai chương 5 câu 20. Tác giả Thi Thiên nói, hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Thi Thiên 97 câu 10. Tình yêu thương không bao giờ hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và sức mạnh hủy diệt của nó, cũng không giảm thiểu tiêu chuẩn đúng sai. Vì thế, người lãnh đạo yêu thương không thể thờ ơ với một thành viên đang phạm tội. Họ phải hành động để sửa sai và giải cứu. Kỷ luật là dấu hiệu của sự lãnh đạo yêu thương. Kỷ luật của hội thánh không phải là thông lệ của thời Trung Cổ hay hành vi đáng hổ thẹn. Bất cứ xã hội có trách nhiệm nào cũng phải có một bộ luật kỷ luật nhằm bảo vệ chính nó khỏi những hành vi vô luật giữa vòng các thành viên của nó. Điều này áp dụng cho cảnh sát, cho quân đội, cho các xã hội có luật pháp lẫn xã hội thời Trung Cổ và cho thế giới chính trị lẫn thế giới chung. Tội lỗi luôn cần phải được xử lý theo phương diện cá nhân hoặc phương diện tập thể, bởi vì bản chất của tội lỗi là hủy hoại, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma chương 6 câu 23. Do đó, vì ích lợi của toàn thể hội thánh địa phương cũng như của tội nhân không chịu ăn năn, Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có kỷ luật với mục đích sửa sai. Như James Denny đã viết, sự thật là sự xét đoán của hội thánh là công cụ thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và giây phút nó được linh hồn người phạm tội chấp nhận là khi nó bắt đầu thực hiện sức mạnh cứu chuộc của mình. Thứ ba, cơ đốc nhân phải yêu nhau bằng tình yêu thương anh em. Thứ tình yêu anh em nào lại để một thành viên trong gia đình mình cứ nhẫn nhơ trong tội lỗi hoặc trong sai lầm, cách xa gia đình mình? Vì thế, Gia Cơ khích lệ các tín hữu hành động để cứu lấy một anh chị em đang đi lạc. Ông kết thúc lá thư của mình bằng cách nói rằng, nếu một anh chị em lầm lạc cách xa lẽ thật và một người đem người đó trở lại với chân lý, thì người đó đã làm một việc tốt và cứu linh hồn của thành viên đang lầm lạc ấy khỏi sự chết và khỏa lấp vô số tội lỗi. Gia Cơ chương 5 câu 19-20. Chúng ta là người giữ anh em mình, Sáng Thế Ký chương 4 câu 9. Chủ động kỷ luật và phục hồi là hành động vô vị kỷ của tình yêu thương anh em. Thứ tư, tình yêu đem đến thái độ đúng đắn cho việc thực hiện kỷ luật của hội thánh và phục hồi. Tình yêu hành động một cách kiên nhẫn và nhân từ. Yêu là thương xót. Tình yêu cảm nhận sự khốn khổ của tội nhân không ăn năn, tìm cách giảm nỗi đau và cứu người ấy khỏi chết. Bàn tay yêu thương là bàn tay chữa lành, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Xin đọc chương 15 và 17 để có những gợi ý cụ thể cho việc xử lý những tình huống khó và những người cứng đầu bằng tình yêu. Vì thế, khi chúng ta góp phần phục hồi một anh chị em sa ngã thông qua kỷ luật yêu thương như lời Kinh Thánh, thì chúng ta đang mang lấy gánh nặng cho nhau và làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Galati chương 6 câu 2. Tình yêu thương liên quan đến việc đánh giá người khác. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu nói, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Matthew chương 7 câu 1. Câu này đã trở thành một câu thần chú của thời hiện đại. Người chưa bao giờ đọc một từ nào trong các sách phúc âm cũng biết câu này. Nó làm họ tin rằng Chúa Giê-xu là người thầy dung thứ. Ngài không có tinh thần xét đoán và không hề giáo điều. Ngài sẽ không đoán phạt ai cả. Ngài sẽ không bao giờ đoán xét một ai. Đáng buồn thay, ngay cả một số tín hữu cũng sử dụng câu này một cách không đúng. Họ nói rằng họ không có quyền thực thi kỷ luật của hội thánh, không có quyền đoán xét người khác, cũng không có quyền để đưa ra quan điểm trái ngược về hành vi hay niềm tin của một người. Nhưng về căn bản, lời của Chúa Giê-xu nói ở đây đang bị hiểu sai. Chúa Giê-xu không hề cấm đoán tất cả mọi sự đánh giá, đoán xét. Nếu Ngài làm thế, thì Ngài đang lên án chính mình, bởi vì không ai chỉ trích người Pharisee và các thầy thông giáo nhiều bằng Chúa Giê-xu. Ở phần sau cùng của đoạn Kinh Thánh, Chúa Giê-xu gọi các môn đồ Ngài đánh giá xem liệu một giáo sư hay một người giảng dạy có phải là người thầy giảng dạy chân lý chân thật hay không, hay chỉ là một con sói đội lốt chiên, Matthew chương 7 câu 15-20. Chúng ta không ngây thơ nhắm mắt trước hành vi tội ác của một giáo lý sai lạc. Chúng ta phải có khả năng phân biệt. Trong Giăng chương 7 câu 24, Chúa Giê-xu nói với chúng ta, đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Điều Chúa Giê-xu cấm trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 đến câu 6 là cách xét đoán đầy tội lỗi và không đứng đắn. Đó là thái độ giả hình, đoán xét người khác, nhưng chính mình lại không nhìn thấy tội lỗi to đùng của bản thân. Chúa Giê-xu nghiêm cấm sự chỉ trích theo kiểu tự cho mình là công bình, tinh thần khắt khe hay bắt bẻ và tư duy bắt lỗi, cay nghiệt. Trong sự tự cao và tự cho mình là trung tâm, người Pharisee và các thầy thông giáo có thói quen miễn dịch, như thể chính họ là Chúa vậy. Họ không có lòng tha thứ và tàn nhẫn trong những lời đoán xét của mình, và họ không đoán xét tấm lòng tội lỗi của chính mình. Chúa Giê-xu cảnh báo trong câu 2 rằng, cách chúng ta đoán xét người khác, giả sử là chúng ta sẽ và phải đoán xét, quyết định cách chúng ta sẽ bị người khác đoán xét, đặc biệt người khác ở đây là Đức Chúa Trời. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Những ai đoán xét người khác một cách không thương xót sẽ nhận lại cách đối xử như vậy. Nhưng những ai đoán xét với sự khiêm nhường, tử tế và nhân hậu sẽ nhận được cách cư xử tương tự. Trong câu 3, Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si giả hình, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Ma-thi-ơ chương 7 câu 3. Rất dễ mà thấy những tội lỗi và những sai lầm nhỏ bé nơi người khác, nhưng lại không thấy tội lỗi của chính mình là những tội lỗi còn tồi tệ và đáng ghê tởm hơn nhiều đối với Chúa. Sự đoán xét người khác như thế là sự giả hình. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Ma-thi-ơ chương 7 câu 5. Đoán xét người khác cách đúng đắn. Không có điều gì sai trong việc muốn lấy cái rác tội lỗi ra khỏi đời sống một ai đó. Tình yêu thương tìm kiếm điều tốt đẹp cho người chúng ta yêu thương, và những hạt bụi trong mắt làm người ta bị đau. Vì thế chúng cần được lấy ra. Nhưng trước hết, Chúa Giê-xu nói phải xử lý cây đà của sự tự cho mình là công bình, của sự tự cao, của sự giận dữ và của sự giả hình trong đời sống bạn. Thì khi ấy, bạn sẽ có thể thấy rõ để giúp người khác. Điều Chúa Giê-xu kêu gọi là một sự đoán xét chính mình và tra xét tội lỗi của bản thân. Chỉ sau khi tra xét chính mình một cách chân thành thì chúng ta mới ở trong vị trí đúng đắn để xét đoán người khác với đôi mắt sáng trong, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Ma-thi-ơ chương 7 câu 5. Sự đoán xét đúng đắn cần phải được thực hiện bằng tâm trí khiêm nhường và tấm lòng trong sạch. Chúa Giê-xu kết luận, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Ma-thi-ơ chương 7 câu 6. Sau khi cảnh báo các môn đệ Ngài cần phải tránh xét đoán như những kẻ giả hình đã làm, Chúa Giê-xu cảnh báo họ về hiểm họa đối lập, không có tinh thần phân biệt và quá ngây ngô. Chúng ta, cũng như họ, không được quá ngờ nghệch trước những người cực kỳ coi thường những chân lý vĩ đại của phúc âm. Trong một số tình huống, giữ lại sứ điệp phúc âm trước những người đó còn là điều hợp lý. Đây chính xác là điều Chúa Giê-xu đã làm với vua Hê-rốt, Luca chương 23 câu 9. Lời dạy này nhằm bảo vệ hội thánh và sứ điệp phúc âm khỏi những người hành động giống như chó và heo vẫn làm trước những chân lý sáng láng của Cơ Đốc giáo. Những người như thế là những kẻ đối địch, thù ghét chân lý, chỉ tìm cách để phá hoại chân lý và những ai công bố chân lý mà thôi. Vì thế, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để có khả năng phân biệt, có nghĩa là có khả năng đưa ra những sự phán đoán đúng đắn về người khác, đưa ra những đánh giá thuộc linh và đạo đức phù hợp về giáo lý và nếp sống là điều Kinh Thánh yêu cầu. Phúc âm sẽ bị lạc mất trong thế gian và hội thánh sẽ bị đồng hóa với xã hội thế tục nếu chúng ta không đưa ra những đoán xét phân biệt giữa chân lý và sai lầm, giữa Đấng Christ và Satan. Vì thế, Kinh Thánh răng bảo, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Giăng nhất chương 4 câu 1. Chúa Giê-xu Christ đã chân thành khen ngợi hội thánh tại Ê-phê-sô vì họ không dung thứ những kẻ xấu và ghét những công việc của nhóm Nicola là công việc mà Chúa Giêsu cũng ghét. Khải Huyền chương 2, câu 2, câu 6. Tình yêu thương khinh ghét sự dối trá và sự giả dối vì nó hủy diệt con người. Đấng Christ cũng yêu cầu hội thánh địa phương phải đoán xét hành vi vô luân giữa vòng những thuộc viên của mình để hội thánh không bị đồng hóa với thế giới vô đạo. Đây là một trong những vấn đề của hội thánh tại Corinto. Hội thánh không lên án những tội nhân không chịu ăn năn giữa vòng hội thánh. Corinto nhất chương 5 câu 12. Vì thế, phê bình hành vi tội lỗi của anh em cùng đức tin hoặc đoán xét giáo lý sai lạc là điều Đấng Christ và các sứ đồ yêu cầu. Đó không phải là xét đoán với thái độ tự cho mình là công chính, nhưng với tấm lòng khiêm nhường, với tinh thần nhẹ nhàng và với sự kính sợ Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Giăng chương 7 câu 24. Và hãy nhớ lời cảnh báo của Phao-lô. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Galati chương 6 câu 1. Tình yêu liên quan đến lòng dung thứ. Đối với những người hiện đại, những người có lối suy nghĩ thế tục, thì lời khuyên bảo của Phao-lô dành cho các cơ đốc nhân tại Corinto là hãy đoán xét và đuổi một trong những thành viên của họ vì đã phạm tội về tình dục, có vẻ thiếu nhạy bén đối với nhu cầu thể xác và tình cảm của cặp đôi đó, có vẻ mang tính xét đoán lối sống của người khác, có tính chia rẽ, thiếu yêu thương và thiếu dung thứ. Đáp ứng như thế là điều dễ hiểu, vì những người có lối suy nghĩ thế tục chối bỏ những sự dạy dỗ mang tính tuyệt đối về mặt đạo đức của Chúa Giêsu như đã được khải thị trong Kinh Thánh. Họ đi theo triết lý của chủ nghĩa tương đối đạo đức, là chủ nghĩa coi tất cả mọi lời tuyên xưng của tôn giáo đều có giá trị ngang nhau, và tất cả mọi lời tuyên bố về chân lý cùng mọi giá trị đều được tạo nên dựa trên bối cảnh văn hóa. Họ tái định nghĩa dung thứ, có nghĩa là không chỉ tôn trọng và chịu đựng về sự bất đồng ý kiến, mà còn ủng hộ và chấp nhận những niềm tin tôn giáo và đạo đức của người khác. Vì thế, một số người coi lời kêu gọi kỷ luật của Phao-lô là có tinh thần thiếu khoan dung và bần tiện. Đáng buồn thay, ngay cả một số cơ đốc nhân là người xưng rằng mình tin vào chân lý của phúc âm và chấp nhận thẩm quyền từ Chúa của Kinh Thánh, cũng nghĩ theo cách ấy. Họ không sẵn lòng chấp nhận ý tưởng về kỷ luật của hội thánh, cũng không sẵn lòng làm theo những nguyên tắc của Kinh Thánh trong lĩnh vực này. Đối với những cơ đốc nhân sống trong đại dương của chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa tương đối, khinh thường Đức Chúa Trời và phàn nàn về Kinh Thánh, thì hy vọng duy nhất cho việc thiếu sự dung thứ và lòng yêu thương thật sự như Chúa đã định nghĩa về những thuật ngữ này là thông qua việc đổi mới tâm trí bằng cách để tâm trí đắm mình trong lời Chúa. Roma chương 12 câu 2, Giăng chương 17 câu 7. Vậy thì, Kinh Thánh định nghĩa như thế nào về sự dung thứ? Lời Chúa nói gì về chủ đề này? Sự dung thứ của tình yêu. Tình yêu thương cơ đốc chân thành thì có tính dung thứ, theo nghĩa là nó chịu đựng và nhân từ đối với những người mà nó bất đồng ý kiến. Phao-lô nhắc nhở các tín hữu về tầm quan trọng của việc lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, Ê-phê-sô chương 4 câu 2. Nếu mỹ đức dung thứ không được hiểu đúng, thì nó sẽ không thể sống với nhau trong hôn nhân, trong hội thánh, trong gia đình và xã hội. Tình yêu thương cơ đốc cũng có tính dung thứ, theo nghĩa là nó có tâm tình khiêm nhường về chính mình và về sự hiểu biết của mình. Nó không tự cao và coi mình là trên người khác. Nó không dễ dàng bị làm cho tức giận bởi những sự bất đồng. Tình yêu thương hay tha thứ và không giữ lòng thù hận. Ngoài ra, tình yêu thương cơ đốc kêu gọi chúng ta làm điều thiện cho kẻ thù của chúng ta, ngay cả cho những người nói chúng ta thiếu khoan dung, vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế duy nhất và chân thật của thế giới. Tình yêu thương cơ đốc không cho phép chúng ta chế nhạo hay ép buộc những người không đồng ý với mình. Thay vào đó, tình yêu thương nói rằng, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Matthew chương 7 câu 12. Khi làm chứng về Đấng Christ cho những người chối từ điều mà chúng ta tin hay thù nghịch với niềm tin của chúng ta, Kinh Thánh khuyên, lời nói anh em với người chưa tin phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối. Và hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Colosse chương 4 câu 6, Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15-16. Cơ đốc nhân không được phép ghét những người bất đồng với mình. Chúng ta yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Chúng ta tìm cách thuyết phục họ tin vào chân lý của phúc âm bằng cách giải thích, bằng sự nhẹ nhàng và yêu thương. Cơ đốc nhân được dạy rằng mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và đều có giá trị trong mắt Chúa. Vì thế, mọi người đều phải được đối xử với sự tôn trọng và yêu thương. Như Kinh Thánh nói, hãy cho mọi người, đặc biệt là những người chưa tin, đều biết nét nhu mì của anh em, tính tình hòa nhã. Philip chương 4 câu 5. Sự không dung thứ của tình yêu. Cũng có một khía cạnh mà ở đó, tình yêu thương cơ đốc được phép không dung thứ. Tình yêu thương không dung thứ ở chỗ, nó không chấp nhận điều trái đạo lý hay điều sai quấy theo định nghĩa của lời Chúa. Tình yêu thương không thể dung thứ với những điều phá hủy cuộc đời con người hay loan ra những lời dối trá về phúc âm. Yêu là làm trọn luật pháp, chứ không phải phá bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Roma chương 13 câu 10. Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 6. Sự thật là không ai dung thứ tất cả mọi chuyện. Dung thứ thực chất là một từ trung tính. Chính điều mà người ta dung thứ làm cho nó trở thành tốt hay xấu. Ngay cả những người kêu gọi dung thứ nhất lại không hề dung thứ chút nào với việc lạm dụng tình dục trẻ em, hiếp dâm và với việc phân biệt chủng tộc. Và họ cần làm vậy. Bất chấp việc họ xác nhận mình là người theo chủ nghĩa tương đối về mặt đạo đức, nhưng họ thật sự vẫn có những tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối và họ sẵn lòng đấu tranh cho những tiêu chuẩn tuyệt đối đó. Họ luôn sẵn lòng đưa ra những hành động kỷ luật nghiêm khắc tại công sở hoặc trong hệ thống chính quyền để chống lại những người vi phạm những chuẩn mực đạo đức tuyệt đối đó. Trớ trêu thay, cái gọi là dung thứ của quan điểm tương đối thế tục lại không hề dung thứ với những ai không đồng ý với triết lý về chân lý và những cam kết ý thức hệ của nó. Rất nhiều cuốn sách và nhiều bài báo từ góc nhìn thế tục lẫn góc nhìn tôn giáo đã phơi bày sự cao ngạo và giả hình của sự dung thứ của những người theo quan điểm tương đối. A.J. Conyers đã viết, rõ ràng, ý niệm hiện đại về dung thứ đã tự phản lại chính mình, trong nhiều trường hợp sản sinh ra sự cố chấp lớn hơn bất cứ điều gì mà nó muốn tìm cách xóa bỏ. Thật ra, từ dung thứ đang được sử dụng như cái dùi cui để dọa dẫm và bắt những ai không quỳ gối xuống trước vị thần quan điểm tương đối về tôn giáo và đạo đức phải đứng sang bên lề. Chính từ này thật ra cũng được sử dụng để thúc đẩy một sự không khoan dung đối với tất cả những người bất đồng với chủ nghĩa tương đối thế tục và quan điểm thế tục tôn giáo. Ở một đất nước nổi tiếng cho mình là dung thứ, có một bảng hiệu khá nổi bật ghi dòng chữ không dung thứ, người hãy chết đi. C.S. Lewis phàn nàn rằng ông phải chịu sự đối xử cay nghiệt và thiếu khoan dung nhất từ chính những người được gọi là không giáo điều và khoan dung. Sự khoan dung kiểu mới này nhìn thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng không thấy cây đà thiếu khoan dung, quan điểm giáo điều, sự tự cao, quan điểm tuyệt đối, sự phân biệt đối xử, quan điểm độc đoán và thiếu yêu thương trong chính mình. Trái lại, cộng đồng tin lành, tin nơi Kinh Thánh, tin rằng Đức Chúa Trời đã ban những tiêu chuẩn đạo đức khách quan, toàn cầu, rằng Ngài nắm giữ thẩm quyền tối thượng mà một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ phải trả lời trước mặt Ngài. Những tiêu chuẩn đạo đức của Ngài cần phải được duy trì giữa vòng những người thuộc về Ngài. Vì thế, khi một tín hữu đã xưng nhận niềm tin, không ngừng vi phạm chuẩn mực đạo đức của Đức Chúa Trời và không chịu đáp ứng trước những lời kêu gọi ăn năn đầy yêu thương, thì Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có kỷ luật sửa sai trong tình yêu. Kỷ luật hành vi loạn luân về tình dục không phải là thiếu khoan dung. Phơi bày sự dối trá và phê bình sự dạy dỗ sai lạc cũng không phải là thiếu khoan dung. Không phải là thiếu khoan dung khi nắm chặt lấy những sự tinh quyết về mặt đạo đức hoặc tin rằng ai đó đã hiểu biết chân lý. Thế gian cũng làm thế mà. Những người có tư tưởng thế tục nhất cũng nắm lấy một số sự tin quyết nào đó về mặt đạo đức. Trên hết, việc nhân danh sự dung thứ và tình yêu để không thẳng thắn đối đầu với tội lỗi hay sự dạy dỗ sai lạc của một anh em tín hữu là sự dung thứ giả mạo và bóp méo tình yêu thương. Phao-lô yêu thương các tín hữu tại Cô-rinh-tô, vì thế ông đã hành động cách quyết đoán trong sự kỷ luật. Ông không hề thiếu khoan dung hay thiếu rộng lượng. Tình thế đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức để sửa sai nhằm cứu hội thánh khỏi sự mục ruỗng về đạo đức và thuộc linh. Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 6. Dung thứ không phải lúc nào cũng là đáp ứng xứng hợp. Có thể chúng ta dung thứ với những điều sai quấy. Có thể chúng ta dung thứ với điều mà Chúa không hề dung thứ. Dung thứ không phải là mỹ đức tối thượng. Thật ra, quan niệm sai lầm và được thổi phồng về sự dung thứ sẽ phá hủy một hội thánh và một quốc gia. Phao-lô kỷ luật người phạm tội loạn luân và kêu gọi hội thánh Cô-rinh-tô cũng làm như thế bởi vì ông yêu hội thánh ấy. Phao-lô không dung thứ hành vi vô luân của người ấy, bởi vì lòng yêu kính Chúa, yêu chân lý, yêu thương hội thánh và yêu chính người đang phạm tội ấy. Không phải bởi sự bao dung yếu đuối, không đúng chỗ của hội thánh, nhưng chính bởi kỷ luật nghiêm khắc Phao-lô áp dụng mà người phạm tội ấy đã nhận được hy vọng và sự giúp đỡ chân thật để linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 5.